Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày rằm tháng 6 dương lịch năm 2008. Chúng ta đang ở tại thiền đường Cánh Đại Bàng, tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồng, trong khóa an cư kết hạ. Khi mà mình đặt tên cho cái thiền đường này á, mình đã sử dụng cái danh từ Cánh Đại Bàng. Đại Bàng là con chim rất lớn và cánh nó có thể chở được rất nhiều người, và con chim này có thể đi rất là xa. Và cô nhiên con chim Đại Bàng đó là tăng thân, sẽ là một tăng thân lớn, và tăng thân sẽ đi rất là xa. Đi tới đâu thì mình không biết, mình chỉ biết rằng là mình cần đi rất là xa thôi. Và cái lộ trình gọi là bằng trình, bằng tức là chim đại bằng, bằng trình. Ngày xưa thầy có một vị đệ tử tên là Bằng Trình, đệ tử xuất gia rất là giỏi hành học. Và đã từng dạy những cái lớp cho người xuất gia cũng như người tại gia. Cái hành trình của mình là hành trình của an lạc. Tại vì Đạo Bụt có mục đích đem lại an và lạc cho con người. Và không phải là mình an lạc là một cái gì mình mong mỏi ở tương lai, an lạc không phải là ở đầu kia, ở cái điểm đến, an lạc không phải là chuyện ngày mai hay là năm sau, mà an lạc là phải có ngay trong giây phút hiện tại. Chữ an nó có nghĩa là yên, yên tức là không có bị xáo trộn, không có bị lo lắng sợ hãi. Và nếu không có an thì không có lạc. Lạc là hạnh phúc. Phải có yên mới có vui, phải có an mới có lạc. Cho nên người thực tập dầu là ngồi trên cánh đại bàn phải an, phải ngồi yên, phải có khả năng ngồi yên. Ngày trong ngày chúng ta có rất nhiều cơ hội để ngồi. Chúng ta ngồi chung hay là chúng ta ngồi riêng. Nhưng mà sự thực tập là phải ngồi cho yên. Cái thân nó yên mà cái tâm cũng yên. Đó là cái sự thực tập cần thiết. Khi mình mời người khác ngồi xuống, mình nói là mời quý vị an tọa, tức là ngồi xuống và ngồi cho yên. Không có bồn chồn, không có lo lắng, không có sợ hãi. Và không phải ngày mai mình mới ngồi yên, phải ngồi yên ngày hôm nay và ngay giờ phút này. Thì hồi nãy ngồi ở dưới các gốc thông thì tôi nhận thấy có những người có khả năng ngồi yên và có những người không có khả năng ngồi yên. Tuy là bên ngoài giống như là ngồi yên, nhưng người thực bên trong rất là đồng bất an. Và khi mà mình ngồi yên được thì mình tỏa chiếu ra một cái năng lượng bình an. Cái năng lượng bình an đó làm cho mình thảnh thơi hạnh phúc, mà nó thấm vào những người khác. Và chỉ cần ngồi thôi là đủ hạnh phúc rồi. Chỉ cần ngồi yên là đủ hạnh phúc rồi. Và nếu cái hạnh phúc của mình nó lớn, cái năng lượng bình an nó nhiều thì nó trùm lấy những người khác, nó giúp cho những người khác cũng ngồi yên được. Cho nên chúng ta mới tạc tượng Đức Thế Tôn ngồi trên một đóa sen. Ngồi trên đóa sen nhẹ nhàng, thanh thoát, rất là an. Ngồi trên đóa sen không phải là ngồi trên một đống lửa. Ngồi trên đống lửa hồng thì bất an. Và chúng ta phải tập như thế nào ở trong ngày. Lúc nào chúng ta ngồi xuống là chúng ta cũng ngồi trên đóa sen, mà đừng ngồi trên đống lửa. Và mình ngồi trên sen hay trên lửa thì chính mình biết, không cần phải người khác nói. Nhưng mà người ta thấy mình ngồi, người ta cũng biết được mình đang ngồi trên sen hay là ngồi trên đống lửa. Mà muốn an thì mình phải biết cách. Những cái gì mình học á, mình nghe, mình tập á, phải đem tới cái sự an. Còn những cái gì mình học, mình nghiên cứu mà không đem tới sự an, sự lạc, thì mình học làm gì, mình nghiên cứu làm gì. Mình chỉ có thể sử dụng để đi nói lại, đi dạy lại, để có tiền lương thôi. Nhưng mà nó không có giúp được cho cái sự an và sự lạc của mình. Cho nên cái học của người xuất gia phải nhắm tới cái sự thể hiện an và lạc cho bản thân và cho người khác. Trong chúng có những người có năng lượng bình an, họ ở yên, họ cảm thấy đã về, đã tới. Họ không còn nôn nao, họ không còn lo lắng. Họ biết rằng nếu họ an được ngày hôm nay thì ngày mai họ cũng sẽ an. Tại vì ngày hôm nay mà không an thì làm sao mà ngày mai an được. Ngày mai á, nó được làm bằng cái chất liệu gọi là ngày hôm nay. Cái tương lai nó được làm bằng một cái chất liệu gọi là hiện tại. Nếu tương lai không được làm bằng hiện tại thì nó được làm bằng cái gì nữa? Chính hiện tại nó làm được tương lai. Vì vậy cho nên ngày hôm nay mà bất an thì đố ăn mà ngày mai có ăn được. Cái an của ngày mai là do ngày hôm nay. Mình hội đủ những điều kiện để được an và mình bắt đầu hướng được cái an ngày hôm nay thì mình biết chắc rằng ngày mai cũng sẽ an. Cái gì xảy tới mình cũng sẽ an. hoàn cảnh nào mình cũng có thể an được. Cái an nó do từ trong tự tâm, chứ không phải là do hoàn cảnh. Cái hồi mà thầy đi cứu trợ thuyền nhân ở Đông Nam Á Châu, ở Singapore đó, có một lúc hoàn cảnh rất là khó khăn. Rồi mình có 3 chiếc thuyền để đi đón, đi cứu vớt thuyền nhân ở ngoài biển. Và trên 3 chiếc thuyền đó mình đã có trên 400 người. Và mình có một chiếc thuyền nhỏ nữa tiếp tế thực phẩm, nước uống và thuốc men. Và mình có dự trù đưa mấy trăm thuyền nhân đó đi tới một nước khác. Thì cái chương trình bị bại lộ. Và đêm đó công an Singapore tới bao quanh cái ngôi nhà của thầy. Và tịch thâu hộ chiếu và ra lệnh là thầy phải rời khỏi đất nước Singapore trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Thì hoàn cảnh đó là hoàn cảnh rất là khó khăn. Tại mình có 400-500 người trên biển cả, cần phải nuôi, cần phải hướng dẫn, cần phải chăm sóc. Mà chiếc Sài Gòn 200 bị công an giữ lại. Không cho đi tiếp tế, liên lạc với 3 chiếc tàu ở ngoài khơi. Và trong khi đó mình bị gián độ, tức là bị trục xuất ra khỏi. Thì hành động cứu người trên biển là một hành động của dũng cảm, của từ bi. Mình không có nói từ bi, nói suông. Mình thật sự đi ra biển để cứu người. Và nếu mà mình xin phép thì không bao giờ được. Tại vì chính sách của Singapore cũng như chính sách của Malaysia là hễ khi nào có thuyền nhân ghé biển là phải đẩy ra ngoài. Phải đẩy ra ngoài biển để cho chết. Chính sách rất là vô nhân đạo. Ở tại Singapore, nếu một ngư dân mà có lòng từ bi mà vớt một thuyền nhân thì nông dân đó phải bị phạt $10,000. Mà một ngư dân làm sao mà có được $10,000 để nộp phạt. Cho nên rất là khó. Và mình đi nghiên cứu suốt miền duyên hải Mã Lai Á thì mình thấy rõ ràng là chính sách của nhà nước là không muốn chấp nhận thuyền nhân mà gánh nặng cho họ. Và vì vậy cho nên chính sách của họ là ra lệnh cho công an. Khi nào có một cái thuyền của thuyền nhân ghé bến là phải đẩy ra ngoài. Các vị đi chỗ khác, tìm bến khác. Và vì vậy cho nên cái số người chết ở ngoài biển vì bị đẩy ra rất là nhiều. Thì hồi đó thầy làm trưởng ban cứu trợ thuyền nhân. Một cái dự án được hội nghị tôn giáo Đông Nam Á Châu bảo trợ. Và thầy đã đặt văn phòng bí mật tại Singapore để làm công việc này, tại vì chính thức họ không có cho. Ngày xưa ở miền Nam Việt Nam, khi mà thầy thành lập trường thanh niên phụng sự xã hội ở tại Phú Tổ Hòa, cũng không có giấy phép. Không có giấy phép nhưng vẫn làm. 10 năm không có giấy phép. Và giáo hội cũng không có công nhận đó là một chương trình của giáo hội. Giáo hội Việt Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, không có công nhận trường thanh niên phụng sự xã hội là một ngành của giáo hội. Hồi đó nó là một ngành của Đại học Hoằng Hạnh do thầy lập ra. Nhưng mà trường thanh niên phụng sự xã hội đã làm được rất nhiều việc. Đã cứu, đã giúp không biết bao nhiêu là đồng bào nạn nhân chiến tranh, đã giúp không biết bao nhiêu là em bé mồ côi. Hàng 10.000 em bé mồ côi được bảo trợ, có chỗ ở, có chỗ ăn học, không có giấy phép gì hết. Và giáo hội cũng không công nhận đó là chương trình của giáo hội. Tới năm thứ 11, giáo hội thấy là những chương trình khác của giáo hội không có thành công mấy, mà chương trình của viện, của trường thanh niên phụng sự xã hội thành công, thì lúc đó giáo hội mới chấp nhận đó là của giáo hội. Nhưng mà lúc đó thì hơi trễ. Lúc đó chiến tranh nó lên tới cái mức rất là căng thẳng và không làm được gì nhiều nữa. Thì ngay trong cái giờ phút đó, ngay trong cái giờ phút mà thầy bị ra lệnh phải rời khỏi lãnh thổ Singapore trong vòng 24 tiếng đồng hồ, thì có bão tố ở ngoài khơi. Và chiếc Lipdan, trên đó có gần 300 thuyền nhân, không được phép ghé lại để núp bão trên hải phận Singapore. Ghê không? Không cho tiếp tế rồi mà lại không cho thuyền tới để núp bão. Và trong khi đó, trên chiếc Sài Gòn, chiếc Lipdan, thì có một em bé mới sinh ngay trên thuyền. Thì ở trên bờ thì đã làm một bài thơ cho em bé. Em bé thuyền nhân tị nạn. Và trong cái hoàn cảnh đó thì làm sao mà an? Tuy là mình ngồi trên đất liền nhưng mà mình cũng bập bình lao chao giống như là mình ở trên biển cả. Tại vì sinh mạng của 400 người thường nhân, 400-500 thường nhân ở trên biển cả cũng là sinh mạng của mình. Nếu như người đó chết thì mình cũng chết. Nếu như người đó sống thì mình sống. Và vì vậy cho nên nó có một sự thách thức là trong giây phút này mình có an được hay không. Thì thầy mới viết 4 chữ Hán lên và thầy treo ở trên bàn Phật chỗ mà thầy ngồi thiền mỗi buổi sáng. Thầy viết 4 chữ dục an, đắc an. Tức là nếu mình thật sự muốn an thì mới an. Nếu mà muốn, thật sự muốn thì thế nào cũng có an. Và thầy ngồi thiền, thầy quán chiếu. Và cái vốn liếng của mình á, mà mình có thể sử dụng để ra khỏi cái tình trạng khó khăn đó, là cái trí tuệ của mình và cái tình thương của mình. Và nếu trong cái quá trình tu tập mà mình không có chế tác được trí tuệ, không có chế tác được tình thương đó, thì gặp những lúc như vậy đó, mình lấy gì để mà làm tư gương và đem cái sự an ổn và hạnh phúc cho mình trong cái hoàn cảnh đó. Và nếu mà mình bất an thì mình không có thấy được sự việc một cách tỏ tường, và mình sẽ nói, mình sẽ làm những cái điều sai lầm, nó làm hư cái tình trạng. Cho nên cái vốn an và lạc rất là quan trọng. Thì đêm đó làm sao mình ngủ được? Mình chỉ còn có 24 giờ đồng hồ trước khi phải rời khỏi lãnh thổ, làm sao mà cứu được những người kia? Thì thầy đã dùng cái thời giờ đó để thiền hành và thiền tọa, ngồi thiền và đi thiền hành, thực tập niệm định để mong rằng có một cái tuệ giác nó phát sinh, nó chỉ đường cho mình phải làm cái gì. Thì lúc 3 giờ sáng thầy thấy được. Thầy thấy được cái gì mình có thể làm. Và thầy tìm ra giải pháp. Thầy định là trời sáng sẽ đi taxi tới tòa đại sứ Pháp, gặp ông đại sứ rất gắt sâu để nhờ ông can thiệp với chính quyền Singapore để cho thầy có thể gia hạn cái thời gian được ở tại Singapore 10 ngày để thầy thu vén cái chương trình lại. Và khi tìm ra được giải pháp rồi thì thầy an. Đúng là dục an tất an. Mình phải lấy hết cái vốn liếng của mình, cái niệm, cái định của mình, cái an cái lạc của mình để đi tới cái an đó. Nhưng mà văn phòng của Phó Thủ tướng đó, tới 8 giờ sáng mới mở, mà lúc đó mới 3 giờ khuya. Thời gian đó để làm gì? Thời gian đó cũng ngồi thiền, cũng đi kinh hành, để có thứ có tự giác gì nó phát sinh lần nữa hay không. Tuy là mình đã có an rồi, nhưng mà mình muốn một cái an lớn hơn, một cái tuệ lớn hơn. Văn phòng tòa đại sứ Pháp. Văn phòng tòa đại sứ Pháp. Văn phòng không phải là văn phòng thủ tướng. Văn phòng thủ tướng là 8 giờ sáng mới mở, mà nếu ông đại sứ Pháp mà can thiệp á thì cũng phải đợi đến cái giờ đó mới can thiệp được. Mà văn phòng tòa đại sứ cũng mở cửa giờ đó. Cả hai văn phòng đều mở cửa lúc 8 giờ. 8 giờ là sớm nhất của họ. Ở bên Mỹ hình như là 9 giờ. Mấy ông nha sĩ, mấy ông bác sĩ hình như cũng mở cửa 8 giờ, 9 giờ. Thành mình có nhức răng thì ráng chịu tới 9 giờ. Rất gắt xô là một ông đại sứ rất có lòng. Ông đã yểm trợ cho mình rất nhiều trong cái công tác cứu trợ thiền nhân đồng bào. Có những công việc mà mình làm để giúp đồng bào, nhưng mà nó nằm ở trong vòng bí mật. Vì tình thương mà làm thôi, không có sợ. Phái đoàn của mình đi thăm các nông dân, các ngư dân ở trong vùng và nói rằng nếu có người thường nhân nào bị đắm thì cứ cứu đi. Rồi giấu một cái chỗ nào đó, rồi điện thoại cho chúng tôi ở cái số này. Thì nửa giờ hồ sơ là chúng tôi có mặt, chúng tôi sẽ chở người đó đi. Và khi mà mình tới, mình chở người đó đi, thì mình chở đi đâu? Mình phải đợi đến tối. Mình chở người đó đi giấu, đợi đến tối. Thì mình mới chở tới Tòa Đại sứ Pháp. Và mình thả người đó xuống và yêu cầu người đó leo bức tường đi vào trong khuôn viên của Tòa Đại sứ Pháp. Và ráng nằm ngủ ở trên bãi cỏ. Thì theo nguyên tắc buổi sáng, nhân viên của Tòa Đại sứ Pháp mở cửa thì phát kiến ra người đó và sẽ đi báo cảnh sát. Và cảnh sát tới sẽ làm biên bản trước sự có mặt của các nhân viên Tòa Đại sứ. Và cô nhân sẽ đem người này bỏ vào trong tù. Và bỏ vào trong tù là người đó thoát chết. Bỏ vào tù để chờ giao lại cho Ủy hội tị nạn quốc tế. Và cái cách đó là cách hay nhất. Chỉ cần ở tù 2-3 ngày thôi. Rồi thì người đó sẽ được giao cho Ủy hội tị nạn quốc tế. Và mình đã làm những công việc như vậy. Không có hợp pháp, không có giấy phép. Và đại bi tâm đó, nó làm cái gì có thiệt. Mà mình khi mình có đại bi tâm thì mình không cần sợ hãi nữa. Không cần sợ hãi nữa. Đại bi tâm là một cái hào khí rất là lớn. Mà khi có đại bi tâm rồi không có sợ hãi nữa, vô ý. Và ông đại sứ này hiện bây giờ đã về hưu rồi, có một trái tim rất là đôn hậu, rất là hào phóng. Không phải là người Phật tử, nhưng trái tim của ông là trái tim của một vị Bồ Tát. Ông làm đủ mọi cách để mà giúp mình. Và ông đã can thiệp với chính phủ Singapore, với phó thủ tướng. Và cuối cùng thì thầy được gia hạn 10 ngày để thu vén công việc. Tất cả đều được làm trước 12 giờ khuya, 12 giờ trưa ngày hôm đó. Tại vì buổi chiều thì người ta nghỉ không làm việc nữa. Mà nếu không làm xong buổi sáng thì là họ thi hành cái chuyện trục xuất thầy trong vòng 24 giờ đồng hồ. Thành phải làm tất cả mọi việc từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa cho xong. Đó là những cái giai đoạn rất là khó khăn. Nhưng mà nhờ mình có ai, có tâm đại bi, cho nên mình giải quyết được. Trên hình thức thì Rakgaso không phải là Phật tử, nhưng mà trong nội dung có một trái tim của Phật tử, của Bồ Tát. Và có những người hình thức là Phật tử, nhưng mà trái tim không phải là trái tim Phật tử. Tim không có từ bi, không có vô úy. không có an và không có lạc. Sau đó ở tại thành phố Sydney, khi mà ngồi ở trong công viên, thầy có làm một bài thơ để ca ngợi trái tim của Ragasso. Có cái ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đỏ cho tình thương sâu, có cái ngô đồng cho chim phượng đầu. Bây giờ mình có tới 27 cây ngô đồng tha hồ chim phượng tới đầu. Có cây ngô đồng cho chim phượng đầu, có người đứng đỏ cho tình thương sâu. Phải có con người từ bi đứng đỏ thì mới thật sự có tình thương. Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt giam người trong kiếp trầm luân thương đau. Luật lệ, pháp chế, pháp lệnh luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt giam người trong kiếp trầm luân thương đau, nhưng lòng nhẫn ái như bàn tay Phật phá tan địa ngục, đập nát u sầu. Tức là tình thương đại bi là cái sức mạnh duy nhất có thể đập tan được những cái chướng ngại vật đó. Luật lệ nhiều khi như màn lưới sắt giam người trong kiếp trầm luân thương đau, nhưng lòng nhân ái như bàn tay Phật phá tan địa ngục, đập nát u sầu. Thành phố sáng nay nắng lên bát ngát, có chim bồ câu bay lượn trời cao. Tôi nhớ tới người tấm lòng cương trực, nụ cười mát dịu như nước nhiệm màu. Trẻ thơ nhớ người như hoa nhớ nắng, như nước nhớ nguồn, như trăng nhớ sao. Tâm đã quyết rồi, hiềm gì bạo lực. Thân đi vào đời, cởi trên bá đạo, bắt một cây cầu từ hang địa ngục lên tới cõi trời, mở hội ngàn sao. Và sư mẹ Hoa Nghiêm đã phổ nhạc cái bài đó. Có vị nào thuộc mà nó lên hát cho đại chúng nghe. Đề nghị đi, hay mời tác giả lên hát. Hoa Nghiêm lên hát đi, không có Thi Nghiêm thì nhờ ai? Hà, Tánh Nghiêm, sư cô lên giúp Tánh Nghiêm. Lên đây con. Hoa Nghiêm lên yểm trợ cho sư em. Đứng lên cho nó mạnh. Xin giới thiệu đây là sư mẹ. Hay lắm. Cảm ơn các sư cô. Trước chúng ta đã có đọc kinh Hải Đạo Tự Thân, mà chúng ta nghe Đức Thế Tôn nói rằng ở đời có hai thứ tài sản. Thứ nhất là tài sản vật chất, tiền tài. Và hai là tài sản chánh pháp, gọi là pháp tài. Những người đi tìm cầu tài sản vật chất á, thì họ chạy theo những đối tượng ở ngoài đời. Còn những người tìm cầu pháp tài, tức là giáo pháp, thì chạy theo hai thầy Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Nhớ không? Tại hai thầy đó có rất nhiều pháp tài. Và khi mình có pháp, mình có thể hiến tặng. Và người tu, cái mà mình hiến tặng cho đời là cái pháp tài, chứ không phải là tiền tài. Mà muốn hiến tặng thì mình có phải có pháp. Thầy Xá Lợi Phất có pháp, thầy Mục Kiền Liên có pháp, cho nên thầy hiến tặng rất nhiều. Thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là hai vị huynh trưởng trong giáo đoàn, và biết bao nhiêu các thầy các sư cô đã đương vào hai thầy đó để tu tập, để làm cho lớn lên cái vốn liếng pháp tài của mình. Tại vì mình người tu, cái mà mình có thể hiến tặng cho đời là cái pháp. Mà pháp ở đây không hẳn là những cái bài thuyết pháp, mà là sự sống phù hợp với chánh pháp, tức là phải có từ bi để hiến tặng, phải có trí tuệ để hiến tặng, phải có an, phải có lạc để hiến tặng. Và khi mình ngồi với những người khác, mà năng lượng bình an của mình tỏa chiếu, đó là hình thức của bố thí, đó là hình thức của hiến tặng rồi. Khỏi phải nói gì hết, chỉ cần ngồi thôi. Nhưng mà cái thế ngồi của mình, cái cách ngồi của mình, cái tinh thần của mình, cái năng lượng của mình, nó có chất liệu của sự bình an. Và tuy rằng mình không nói mình hiến tặng, nhưng kỳ thực mình đang hiến tặng. Cái đó gọi là bố thí ba la mật. Và cái quý nhất là cái an và cái lạc của mình. Khi mà có an, có lạc thì người ta nhìn vào, người ta có niềm tin ở nơi chân pháp. Thành ra trong đời sống hàng ngày của mình, mình phải thực tập như thế nào để có an và có lạc tới một mức độ nào đó ngay trong giây phút hiện tại. Thành ra cái sự lo lắng, bồn chồn về tương lai đó, là một cái trợ lực. Nếu mình lo lắng, bồn chồn về tương lai, sợ hãi về tương lai, thì mình đánh mất cái an lạc trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên, để đừng đánh mất sự sống, để đừng đánh mất an lạc, thì mình phải thực tập. Và mình nên nhớ, nếu mình thật sự muốn an, thì mình có thể an được ngay bây giờ. Dù hoàn cảnh nó rất là khó khăn, vẫn an được. Đừng có phóng tâm nghĩ tới tương lai. Phải an trú trong hiện tại. Phải xử lý hiện tại. Phải dùng trí tuệ và từ bi của mình để xử lý hiện tại. Để mình có thể có an, có lạc ngay trong ngày hôm nay. Ngay trong giây phút này. Thì không có lý do gì mình cần phải sợ hãi, mình cần bồn chồn, lo lắng về tương lai. Thì mình là sư anh, mình là sư chị, mình thực tập như vậy, mình là sư em, mình cũng thực tập như vậy, thì tự nhiên mình có đủ năng lượng để sống, để an, để làm, để giúp đời ngay trong ngày hôm nay. Tại vì trong khi mình ngồi chung với nhau ở dưới gốc thông, nhiều người trong chúng ta đã cống hiến được cái năng lượng bình an của mình cho những người khác. Có một số người không có an, họ không cống hiến được gì nhiều. Nhưng mà những người trong chúng ta có cái an, có lạc, có an trú được, thì sự có mặt của mình đó đã là một sự cống hiến rồi, đã là bố thí ba la mật rồi. Không cần phải tu 10 năm sau hay là 20 năm sau mới có thể làm được. Ta nó phải lợi dụng cái tình trạng ngày hôm nay mình đang có những cái điều kiện để mình chế tác an và là mình sống ngày hôm nay cho thật trọn vẹn, cho thật hạnh phúc. Và đó là nền tảng cho cái an lạc hạnh phúc cho ngày mai. Còn nếu mà để cho lo lắng, buồn, trộn, sợ hãi nó tới, nó xâm chiếm, thì mất luôn ngày mai và mất luôn ngày hôm nay. Vì vậy cho nên cái khẩu hiệu dục an, đắc an rất là quan trọng. Nếu anh thật sự muốn an thì anh có thể an được. Kính An Băng Thủ Ý dạy chúng ta thở, và hơi thở có thể đem lại bình an cho thân và cho tâm. Và chúng ta phải tập luyện cho được. Đừng có bươn chải đi học những cái triết lý trừu tượng. Phải nắm cho được những cái kinh căn bản và những pháp môn thực tập căn bản. Hơi thở có thể điều phục cái thân của mình, mà có thể điều phục được tâm của mình. Và hơi thở có năng lượng chữa trị cho những chứng bệnh về thân và về tâm rất là hay. Thì tất cả chúng ta đều phải học cái cách sử dụng hơi thở để nuôi dưỡng và để chữa trị. Đứng về phương diện sinh học mà nói, vật lý mà nói, thì trong hơi thở nó có dưỡng khí, nó có oxy rất là quan trọng. Và chính cái dưỡng khí đó mình hít vào, nó làm mới được các tế bào máu, nó cung cấp cho máu cái điều kiện để làm mới. Và khi mà những tế bào máu nó hít chất dinh dưỡng, nó mang theo độc khí, nó bầm tím, nó trở về phổi, thì nó chờ đợi mình đưa cái dưỡng khí đi vô. Và nhờ có dưỡng khí, nó nhả ra được những cái chất độc của nó và nó tươi thắm trở lại. Và lúc đó nó được gửi trở lại để nuôi các tế bào cơ thể. Và vì vậy cho nên ở những nơi như là tu viện Bát Nhã rất là thuận tiện để cho mình hấp thụ cái dưỡng khí trong lành ở đây, tốt hơn ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều lắm. Thành mình phải biết rằng bạn của mình ở đó, cái sự nâng đỡ của mình ngay ở đó, ở trong không khí, không khí của núi rừng, núi đồi rất là tốt. Cho nên ở đây để trị bệnh nó dễ dàng hơn. Trị bệnh bằng cách thở. Ở trong phổi của mình, khi mình thở ra, thì mình đưa tháng khí và những cái độc tố đi ra. Nhưng mà nó không có đưa ra hết. Nó luôn luôn nó còn một phần nào đó còn lại trong phổi. Vì vậy cho nên nếu mình biết thực tập thì mình ép bụng mình hóp vô thêm chút xíu nữa để cho cái hơi thở xấu đó, cái không khí có độc tố đó nó đi ra thêm. Vì vậy cho nên thở bụng là một trong những phương pháp để trị bệnh. Đây là một phương pháp mà quý thầy, quý sư cô có thể sử dụng được trong khi đi. Ví dụ như mình thở vô, mình đi 2 bước hay 3 bước. hai hay ba cũng được, hay là một cũng được. Nó muốn thở vô từng nào thì cứ để cho nó thở vô từng đó, đừng có ráng. Mình thở vô như thế nào mà thấy khỏi phải dùng công, khỏi phải cố gắng là được rồi. Thở vô một cái, đi một bước cũng được, hai bước cũng được, ba bước cũng được, đừng cố gắng. Nhưng mà khi thở ra thì luôn luôn mình có thể ép bụng để cho cái hơi ở trong phổi đi ra thêm một hai bước nữa. Và thường thường mình có thể đi thêm hai hoặc là ba bước. Ví dụ như thở vô mình bước hai bước thì thở ra mình có thể bước bốn bước hay là năm bước được, mà không thấy khó chịu gì hết, mà lại thấy dễ chịu nữa. Thành ra cái chìa khóa là nằm ở chỗ hơi thở ra chứ không phải là hơi thở vô. Hơi thở vô nó muốn thở vô bao nhiêu cũng được, nó mình cứ để cho nó như vậy, đừng có ép. Thở cho đến cái mức mình cảm thấy thoải mái thì thôi, đừng có ráng cái hơi thở vô. Nhưng mà đến khi hơi thở ra thì mình có thể hóp bụng mình vô một chút và mình đẩy không khí ở trong ra ngoài thêm một bước, hai bước hay là ba bước, có khi bốn bước được. Ví dụ khi mình thở vô hai bước thì mình có thể thở ra ba hay một bước, ít nhất là ba bước. Nhưng bốn bước cũng vẫn còn khỏe, đôi khi năm bước cũng vẫn còn khỏe. Và đây là một cái điều mà quý vị phải thực tập ngày hôm nay để trông thấy. Ví dụ như khi tôi thở vô ba bước, tôi thở ra năm bước. Tôi muốn đẩy thêm một bước tôi sao cũng được, không có khó chịu gì hết. Đó là lấy cái không khí dơ ở trong phổi đi ra ngoài thêm, để cho trong đó có dư chỗ mà để cho dưỡng khí mới nó đi vô. Và mình thở một hồi như vậy thì tự nhiên mình có nhu yếu thở vô nhiều lâu hơn. Bắt đầu mình thở vô chỉ có hai bước thôi, thở ra ba hay bốn bước, năm cũng được. Rồi thở vô lại hai bước thôi, thở ra năm bước. Thì nó rất là dễ chịu. Và tự nhiên có một lúc nào đó mình cảm thấy thở vô hai bước chưa đủ và mình muốn thở vô thêm một bước nữa là bước thứ ba. Và như vậy là hơi thở vô tự nhiên nó dài ra, tự nhiên mà nó dài ra. Cái nhu yếu, cái phổi mình nó nói rằng là tôi muốn thêm một bước nữa trong khi thở vô. Và khi mà cái phổi mình nó muốn như vậy thì mình nó cho thêm một bước nữa. Khi cái phổi mình nó muốn hai bước nữa thì mình cho hai bước nữa. Đó là hơi thở vô. Khi mà nó chưa muốn thì đừng có ép. Đó là hơi thở vô. Thành ra thở vô ba, thở ra có thể năm, sáu hay bảy, có khi tám cũng được. Và nếu cứ thở một hồi như vậy thì độ chừng 5 phút sau tình trạng sẽ thay đổi. Là hai lá phổi nó muốn khi thở vô lấy dưỡng khí nhiều hơn. Và từ hai bước mình tới ba bước hay là bốn bước hay năm bước. Đó là bước ở trên cái bình diện thường. Chứ còn không phải là leo dốc. Leo dốc thì tình trạng nó khác. Nó sẽ ít hơn. Và nếu mình biết tập thở thì cái hơi thở có thể trị được rất là nhiều chứng bệnh. Ví dụ đây là cái mặt phẳng của bãi cỏ hay là có cái giường của mình. Và đây là cái đầu của mình, cái cổ của mình. Và đây là cái ngực của mình, đây là cái bụng của mình. Em nằm ngửa mà, hai tay. Thì cái này á, là bụng, cái rốn của mình ở đây, cái huyệt đan điền nó nằm ở dưới một chút xíu. Đây là cái ngực của mình. Thì nếu mà mình mời một người lên nằm và nhìn người đó thở thì mình sẽ thấy rất rõ ràng là khi mà thở ra là cái bụng nó xẹp xuống, và khi mà thở vô là cái bụng nó phồng lên. Thì ở giữa ngực và bụng nó có một cái màng gọi là hoành cách mạng, diaphragm. Và khi mà không khí nó được đi vào phổi thì nó đẩy cái hoành cách mô đó đi xuống, và vì vậy cho nên cái bụng nó phình ra, đó là khi thở vào. Và khi mà không khí nó đi ra ngoài thì cái phổi nó lép, thì cái hoành cách mô nó lại đi lên lại, và vì vậy cho nên cái bụng nó xẹp xuống. Và cái sự phồng xẹp của bụng nó đi theo hơi thở vào, hơi thở ra. Thở vào thì nó đè phổi xuống, cho nên hoành cách mô nó đi xuống và nó đẩy cái bụng mình phồng ra. Và khi mà thở ra thì cái hai lá phổi mình nó xẹp xuống, và vì vậy cho nên hoành cách mô nó đi lên và bụng mình nó thấp lại, và mình nương vào đó để mình thở, nương vào cái tự nhiên để thở. Trước hết là mình nương vào cái hơi thở dài. Mình đã thở ra xong cái hơi thở ra rồi, nhưng mà mình có thể đem bụng hóp vô thêm chút xíu nữa để thở ra thêm 1-2 giây nữa. Ví dụ như mình thở ra 1-2-3-4-5 giây là mình sắp sửa thở vào rồi, nhưng mà nãy mình có thể thở ra thêm 2 giây nữa, thì 1-2-3-4-5-6-7 và mình đẩy không khí ở trong phổi đi ra thêm. Và khi thực tập, quý vị sẽ thấy một điều rất lạ là từ 5 tới 7 rất là dễ, mà quý vị có thể đẩy tới 8, 9, 10, 11, 12 vẫn còn ở không khí dơ ở trong, vẫn tiếp tục ra được như thường. Và khi mà không khí nó ra rồi thì cái phổi mình nó trống, và tự nhiên nó đưa dưỡng khí vô nhiều hơn. Và mình làm mới cái dưỡng cái không khí ở trong phổi. Và cái lượng không khí mà mình thở vào và thở ra sau 5 ngày hay 7 ngày thực tập nó lớn hơn là lúc ban đầu rất là nhiều. Nếu chúng ta không thực tập thì cái lượng không khí đưa ra và đưa vô nó rất là ít. Thì muốn thử thì chúng ta lấy một cái chai. Lấy một cái chai đựng đầy nước. Đựng đầy nước, và chúng ta để một cái ống cao su. Và chúng ta ngậm vào cái đầu ống cao su này, chúng ta hít vào một hơi cho nó đầy bụng phổi. Và sau đó chúng ta bắt đầu thổi ra, thổi cái không khí đó ra ở trong cái ống. Và khi chúng ta thổi cái không khí đó ra trong ống ấy, thì nó làm cho nước ở trong chai này nó trào ra ngoài. Và khi chúng ta thổi mà hết thổi được ấy, thì cái mực nước có thể nó xuống tới đây. Và nếu cái chai đó nó có những cái đường, những cái dấu để chỉ bao nhiêu phân khối, thì chúng ta biết rằng là trong phổi ta, cái lượng không khí trong phổi ta đi ra đi vô là chỉ có từng này thôi. Trong khi đó cái dung tích của hai cái lá phổi rất là lớn, mà cái lượng không khí trong nó có dưỡng khí nó đi ra đi vô rất là ít. Đó là những người không có tu, không có tập ăn ban. Thì chúng ta ghi cái chỗ đó để chúng ta thực tập. Chúng ta thực tập 5 ngày theo cái phương pháp đó, tức là khi mình thở ra, ví dụ như là 5 bước, 1, 2, 3, 4, 5, đó là đi mau, đi chậm. 1, 2, là đã hết thở vô rồi. Hoặc là 1, 2, 3. Xong rồi ta đi ta thở ra. 1, 2, 3. Ép thêm nữa 4, 5. Nếu còn thích thú, ép thêm cái nữa 6, hay là ép thêm cái nữa 7. Thì cái không khí dơ trong phổi nó ra thêm được 3 bước nữa, có thể gấp đôi. Và khi mà nó ra rồi và cái chỗ trống trong phổi nhiều rồi, chúng ta thả để cho nó tự nó bơm cái hơi, cái không khí mới vô. Và ta biết rằng kỳ này nó bơm vô nhiều hơn, tại khoảng trống ở trong nó nhiều hơn. Tại vì thường thường ta thở vô có 3 thôi, bây giờ ta bước tới 6 lần. Và vì vậy cho nên cái lượng không khí ta đưa vô có thể gấp, gần gấp đôi. Và ta cứ chú trọng vào hơi thở ra. Trong khi thở ra thì ta ráng ta bước thêm và ta ép cái bụng thêm để cho nó không khí dơ ra nhiều hơn. Và chỉ nổi trong 5 phút hay là 10 phút nó có sự thay đổi, là khi mình thở vô mình có nhu yếu, thay vì 3 mình muốn 4 hay là 5. Và sự thay đổi nó xảy ra ngay trong 15 phút chứ không có nhiều. Và sau 5 ngày, 7 ngày thực tập thì ta lấy cái chai nước ra, ta đổ đầy trở lại, ta hít một hơi dài cho nó đầy trong phổi và ta bắt đầu thổi ra, thì thấy cái mực nước mà mực nước sau khi chúng ta đã thở ra rồi đó, nó sẽ xuống thấp hơn. Thôi đây. Và ta biết rằng cái dung lượng của cái khối hơi thở của chúng ta thở vào và thở ra nó có thể lớn hơn rất nhiều, nó có thể lớn bằng 2. Và cứ như vậy thực tập thì cái phổi ta càng mạnh, dưỡng khí ta đưa vào càng nhiều, và sự chuyển biến trong cơ thể nó càng mau lẹ. Những cái hạt máu bầm được làm mới rất là mau, rất là nhiều, và sức khỏe của ta sẽ tăng tiến. Thì trong khi đi thiền á, mà nếu mình biết đi á, thì chính mỗi bước chân, mỗi hơi thở là một cái, nó có cái tác dụng trị liệu nhiều bệnh lắm, không phải là một bệnh. Tại vì máu huyết mà nó tốt á, nó trong, nó thải ra những chất độc và nó đưa vào thêm dưỡng khí, thì máu huyết nó sẽ thay đổi những cái bộ phận trong cơ thể rất là nhiều. Và trong khi đi thiền, không những ta luyện niệm định tuệ an lạc, nhưng mà ta làm cho sức khỏe ta tăng tiến. An bằng thủ ý nó có tác dụng như vậy. Trong tư thế nằm thì khi thở ra, sau khi mình đã thở ra rồi, đủ rồi, thì mình nói mình có thể thở ra thêm. Và mình hóp cái bụng xuống thêm một chút nữa. Và mình đẩy, mình kéo dài cái hơi thở dài ra trong vài ba giây nữa. Thì bụng càng hóp chừng nào thì không khí ở trong này càng ra nhiều từng đó. Tức là mũi. Sau khi thở xa rồi á, ta thả để cho nó, cái lá phổi nó tự động nó bơm hơi thở vô. Thì hơi thở vô á, chúng ta đưa xuống dưới. Hơi thở vô nó không phải là vô cái phần trên của phổi, nó đi phần dưới của phổi ở khoảng này. Và chúng ta đẩy cái hoành cách mô xuống. Hoành cách mô lúc đó là như vậy này. Mà ta thở vô cái, ta đẩy nó xuống đây. Thì tự nhiên cái bụng nó phình lên. Nó phình lên. Và cái quá trình phình của cái bụng, tức là do cái hoành cách mô này nó đẩy xuống. Và đến khi chúng ta thấy không thích thở vô nữa, tức là ở dưới này nó đầy, ở trên này nó cũng đầy rồi, thì ta ngưng lại và ta thả cho không khí nó đi ra, tự nó thở ra. Phải để cho tự nhiên nó làm việc trước, tự nó đi ra. Và sau khi nó đã thôi đi ra rồi, lúc bây giờ mình mới can thiệp, mình ép cái buông xuống cho nó ra thêm. Ép xuống 2 giây, 3 giây, 4 giây nữa, tùy theo cái sự dễ chịu của mình. Tại vì mình nghe ngóng cơ thể mình biết cái gì là cái, tới cái mức dễ chịu. Và trong tư thế nằm đó, mình thực tập rất là dễ. Mình có thể để cái tay lên bụng để mình dò xét cái sự phòng xẹp của cái bụng. Đừng bao giờ ép thở vô nhiều. Chỉ nên ép thở ra nhiều mà thôi, nhiều hơn mà thôi. Còn thở vô là chỉ thở tới cái mức dễ chịu thôi. Đừng ép tới cái mức khó chịu. Đó là cái nguyên tắc. Và khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta cũng thực tập như vậy. Và nhất là khi mà chúng ta hơi buồn ngủ, chúng ta nói bây giờ mình có thể đối trị cơn buồn ngủ bằng cách thở bụng. Thở bụng tức là áp dụng cái quan cách mô để đẩy cái bụng phình ra thêm và đẩy cái bụng xẹp xuống thêm, và là thở sâu đó, và deep breathing và là belly breathing, đó, thở sâu đó. Thì cái đó là một cái loại yoga, và thiền là một loại yoga. Thì khi mà ép cái bụng dưới để cho nó đi vô tới mức tối đa rồi, thì mình biết rằng cái không khí ở trong phổi nó đã ra tới cái mức tối đa, nó cũng còn ít, chứ không thể nào ra hoàn toàn được, ra hết hoàn toàn đâu, không bao giờ nó là hết hoàn toàn được. Nhưng mà nó có không gian nhiều hơn, và khi mà ta thả ra một cái thì hai lá phổi nó có tác dụng bơm, tự nhiên bơm cái hơi, bơm cái không khí mới đi vô. Và khi mà nó bơm đủ cái kiểu của nó rồi, thì mình có thể thử và thử là nó có nhu yếu, mình có thể thêm một giây nữa hay không, thêm hai giây nữa hay không, trong cái mức độ, trong cái mức dễ chịu của nó. Hay khó chịu thì không làm, nhưng mà dễ chịu thì còn có thể thở vô thêm chút nữa. Và lúc đó, sau khi cái bụng đã phình rồi, thì bắt đầu cái phổi, cái ngực nó phồng. Luôn luôn là cái bụng phồng trước, rồi cái ngực phồng sau. Thành ra trong khi thở, không những là cái bụng nó lên xuống, nhưng mà cái ngực nó cũng lên xuống. Ngực lên là khi mà mình thở vào đầy ở dưới rồi, thì bắt đầu thở đầy lên phía trên. Bây giờ quý vị ngồi lại cho đàng hoàng, thở thử vậy. Để ý tới cái bụng, thở ra cho hết, rồi ép cái bụng vô thêm để thở ra thêm. Xong rồi thả ra để cho phổi nó tự động, nó bơm không khí vô. Tới cái mức không muốn thở vô nữa thì bắt đầu thả ra để cho nó thở ra. Nó thở ra hết rồi thì mình thở thì em đấy ngoài giờ mình. 3 bước, thở ra thì 5 bước. Tôi bắt đầu bước, tức là thở vô đó, thở vô 3 bước, thở ra 5 bước. Quý vị đếm dùm, đếm im lặng thôi. Bây giờ tôi đi 3, 6. Bây giờ tôi đi 3, 7. Bây giờ tôi đi 3, 8. Bây giờ tôi đi 4, 8. Và đi 4, 8 rất là khỏe. Rồi tới cái lúc nào phổi mình nói rằng đi 5, 8 cũng khỏe, thì lúc đó mình đi 5, 8. Rồi có thể sau này nó thể thành 5, 9. Và trong một giờ đồng hồ thôi, quý vị đã thấy có sự thay đổi trong cơ thể của quý vị rồi. Thành ra cái an ban thủ ý không những là nó giúp cho mình nuôi dưỡng niệm định tuệ, làm lắng dịu những cái căng thẳng trong thân và trong tâm, nhưng mà nó có thể chữa bệnh được. trong quá khứ, những cái lúc mà bị bệnh nhiều nhất đó, thì chính tôi đã nhờ cái phương pháp an bằng thủ ý để vượt thắng những cái giai đoạn khó khăn đó, chứ không phải là tại nhà thương, tại bác sĩ. Tôi nhớ cái hồi mà ở bệnh viện Kyoto đó, thì các bác sĩ lo hết bệnh viện của Đại học Kyoto. Các bác sĩ làm đủ mọi thứ, thử nghiệm đủ mọi thứ, không có lấy tiền. Tại hồi đó tôi đi đi Nhật Bản để dự Đại hội Phật giáo Thế giới. Là mình là người khách. Nhưng mà cái sự chữa trị đó là nhờ tôi đi thiền hành, và tôi tập thở, tôi ngồi thiền, chứ không phải là do các bác sĩ trị liệu. Vì vậy cho nên mình là người tu, mình phải biết sử dụng hơi thở để mà trị liệu những cái bệnh của mình. Ngay cả những bệnh tâm thần cũng có thể trị liệu được, chứ đừng nói là những bệnh về thân thể. Coi tới giờ chưa? Ngày mai mình sẽ nói tiếp.